Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình sáng nay thứ hai, ngày 14 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 20 khóa 18 để xem xét và cho ý kiến giải quyết nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.
Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã và đang duy trì 6 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ vào thành phố. Các lực lượng chức năng đã không quản ngại khó khăn, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tích cực giải phóng mặt bằng thực hiện các hạng mục thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên trên địa bàn xã Linh Sơn là nội dung được đề cập trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 12 tháng 6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị khóa 12, triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dự và chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Thành ủy Thái Nguyên có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy. Sau khi chỉ thị 05 được Bộ Chính trị ban hành, công tác lãnh đạo chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đạt hiệu quả cao trong toàn hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện chỉ thị 05, các ban, bộ, ngành, địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất, dần trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Công tác giáo dục lý luận chính trị và các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng quán triệt tập trung làm tốt 3 vấn đề, học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư mong muốn sau hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ 21 vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Cũng tại hội nghị, Ban thi đua khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định khen thưởng các điển hình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.
Sáng 11 tháng 6, các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 20, khóa 18 để xem xét và cho ý kiến giải quyết nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên báo cáo các nội dung tại thông báo số 326 ngày 6 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy tại kỳ họp thường kỳ lần thứ 18 khóa 18 về 4 dự thảo đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2025. Gồm dự thảo đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên, đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên, đề án bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương. Đồng thời nghe Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo 7 dự thảo đề án phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, gồm đề án phát triển giáo dục và đào tạo, đề án cải cách hành chính, đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, đề án phát triển du lịch, đề án phòng chống ma túy, đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, môi trường và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố và đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong quá trình hoàn thiện đề án, các đơn vị chuyên môn phải bám sát vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18. Đặc biệt, trong quá trình triển khai các đề án tới đây cần phải gắn với nghị quyết về chuyển đổi số của tỉnh. Để các đề án sớm hoàn thiện, hoàn chỉnh, đồng chí đề nghị cần phải xin ý kiến đóng góp và phản biện của các nhà chuyên môn, nhân sĩ, trí thức trên địa bàn. Ngoài các nội dung trên, hội nghị còn cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác, như dự thảo kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021, dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.
Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 hàng năm do Liên Hợp Quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm nay là Đại dương, sự sống và sinh kế, với thông điệp làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế của con người và nguồn sống của các loài sinh vật trên trái đất. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2021 với chủ đề Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26 ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để tổ chức thành công tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021, ngày 9 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn yêu cầu các phòng ban, cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn tích cực tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2021. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng xã hội để cùng chung tay bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố phát động tới toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố chung tay tham gia ủng hộ đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Đợt cao điểm vận động quyên góp tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021. Thời gian phân phối tiền, hàng hóa thực hiện ngay trong thời gian vận động quyên góp và kết thúc sau 30 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19. Đối tượng vận động là các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Vận động cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang của thành phố. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên là cơ quan tiếp nhận mọi sự đăng ký, ủng hộ đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Các tập thể cá nhân có thể ủng hộ tiền bằng hình thức chuyển khoản và tài khoản có tên Quỹ cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, số tài khoản 3751-0103-7655-000 tại kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Liên hệ đồng chí Lại Thị Hồng Liên, chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, số điện thoại 0987-843-673. Lưu ý, khi chuyển tiền ghi rõ nội dung chuyển tiền ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, các tổ chức cá nhân cũng có thể ủng hộ bằng tiền mặt tại địa chỉ tiếp nhận là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, số 14, đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân ủng hộ bằng hiện vật chưa qua sử dụng, đề nghị liên hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên để được hướng dẫn cụ thể. Sau khi tiếp nhận tiền và hàng hóa, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố trao đổi thống nhất với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố để triển khai mua máy thở và trang thiết bị y tế phục vụ phòng ngừa, điều trị dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ các khu cách ly, các chốt kiểm dịch, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19, mua vaccine phòng COVID-19. Thông qua đợt cao điểm nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc tham gia chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Việc huy động vận động các nguồn lực ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tinh thần tự nguyện, tự giác từ các tập thể cá nhân trong cộng đồng. Nguồn lực tiếp nhận từ vận động ủng hộ được sử dụng công khai, minh bạch, đúng nội dung công việc và đối tượng, đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Theo tin từ Học viện Quân y, 19 tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 Nanocovax giai đoạn 3. Đây là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của nước ta do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen sản xuất, được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người. Ngay sau khi tiêm, 19 tình nguyện viên được theo dõi sức khỏe 1 giờ tại Học viện Quân y và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà. Sau tiêm, sức khỏe của 19 tình nguyện viên đều hoàn toàn bình thường. Sau 28 ngày, họ sẽ quay trở lại tiêm mũi 2. 42 ngày kể từ ngày tiêm mũi đầu tiên, các tình nguyện viên sẽ được lấy mẫu để đánh giá tính sinh miễn dịch của vaccine, đại diện Học viện Quân y nói. Trước đó, nhóm nghiên cứu vaccine Nanocovax thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đã thông báo thu tuyển tình nguyện viên đáp ứng yêu cầu đủ 18 tuổi và không giới hạn độ tuổi tối đa. Tính tới thời điểm hiện tại, Học viện Quân y đã nhận được khoảng 6.500 đơn đăng ký, trong đó người cao tuổi nhất là 83 tuổi. Tuy nhiên, trường hợp này đến nay vẫn chỉ là tình nguyện viên nộp đơn, chưa được thu tuyển tham gia chương trình. Trong giai đoạn 3, sẽ có tổng số 13.000 người tình nguyện tham gia nghiên cứu thử nghiệm tại cả hai miền Nam và Bắc. Đại diện Học viện Quân y cho hay, trong số 13.000 người tình nguyện viên, mỗi nơi sẽ tiêm cho 6.500 người. Tại miền Bắc, nghiên cứu do Học viện Quân y thực hiện, phía Nam do Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Liều tối ưu được lựa chọn tiêm thử nghiệm trong giai đoạn 3 là 25 microgram. Trước mắt sẽ có 1.000 người đầu tiên được tiêm thử nghiệm tại Học viện Quân y và huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 12.000 người còn lại có thể sẽ được tiêm tại hai tỉnh Hưng Yên và Tiền Giang. Điều đặc biệt, việc tiêm thử nghiệm lần này không khống chế độ tuổi tối đa. Vaccine Nanocovax cũng sẽ được tiêm cho người tình nguyện có bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh trong giai đoạn ổn định, không tiêm khi đang trong giai đoạn cấp tính, để đánh giá kết quả về sinh miễn dịch, phản ứng sau tiêm là cơ sở để tiêm đại trà sau khi hoàn thành nghiên cứu giai đoạn 3. Trước đó, kết quả tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax giai đoạn 2 cho thấy cả 3 mức liều, 25 microgram, 50 microgram và 75 microgram đều đảm bảo an toàn. 100% người tiêm đều sinh miễn dịch ở các mức độ khác nhau, trong đó chỉ số kháng thể trung hòa virus, khả năng tiêu diệt virus SARS-CoV-2 sau 2 tuần tiêm mũi 2 ở nhóm liều 25 microgram cho kết quả cao nhất với trên 90%.
Hiện nay, Thái Nguyên đang tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 năm 2021. Dự kiến toàn tỉnh được Bộ Y tế cấp 17,4 nghìn liều vaccine để tiêm phòng cho các trường hợp nằm trong diện ưu tiên như lực lượng y tế, công an, phóng viên. Việc tiêm phòng được thực hiện tại 18 điểm tiêm. Cụ thể, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có 2 điểm tiêm, mỗi Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh có 2 điểm tiêm, mỗi Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện có 1 điểm tiêm, Trung tâm Y tế tuyến huyện 2 chức năng, mỗi trung tâm có 1 điểm. Riêng Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên có 2 điểm, mỗi điểm tiêm thành lập từ 1 đến 2 bàn tiêm. Theo kế hoạch, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Trước đó, ngày 15 tháng 5, tỉnh đã hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021 đúng tiến độ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả đã có 12.680 người được tiêm vaccine phòng COVID-19. Các buổi tiêm diễn ra an toàn, không có tai biến nặng do tiêm chủng. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã và đang duy trì 6 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ vào thành phố. Tại đây, các lực lượng chức năng đã không quản ngại khó khăn, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thời điểm 6 giờ sáng tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 ở xóm Toàn Thắng 1, xã Đồng Liên, lượng người và phương tiện dừng lại để kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế rất đông, vì đây là thời gian người lao động ở các địa phương khác đang di chuyển vào thành phố Thái Nguyên để làm việc. Nhưng không để mọi người phải chờ đợi lâu, các lực lượng chức năng tại đây hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Ít ai biết rằng, ngay trong đêm trước đó, các anh các chị đã trải qua một đêm trực chốt rất vất vả, khi chiếc nhà bạt duy nhất của chốt đã bị mưa dông kéo sập. Nhưng với ý chí và tinh thần đoàn kết tuyệt vời, tất cả các anh các chị đã không nề hà gian khó, một lòng bám chốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Văn Phin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, thì với Ban chỉ đạo vẫn quán triệt những ca trực, đặc biệt là các đồng chí là chốt trưởng, chỉ đạo sao các anh em trực là đảm bảo kiểm soát chặt chẽ phương tiện ra vào thành phố. Với tinh thần của anh em trong chốt thì quyết tâm để làm sao kiểm soát được cái dịch bệnh này càng nhanh càng tốt.
Chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 được xem là tấm lá chắn quan trọng trong việc phòng chống dịch. Chính vì thế, khi được nhận nhiệm vụ trực chốt, các lực lượng liên ngành đã làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao. Bất kể trời nắng nóng hay mưa rào, các anh chị đều chia ca để làm việc thường xuyên 24/24 giờ, với mục tiêu không bỏ sót bất cứ trường hợp người và phương tiện ra vào địa bàn. Chỉ tính riêng trong đợt dịch lần thứ tư bùng phát đến nay, 6 chốt kiểm dịch trên địa bàn đã kiểm soát hàng trăm nghìn lượt người và phương tiện ra vào thành phố Thái Nguyên. Trò chuyện với bà Trần Thị Huệ, cán bộ y tế thôn bản phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên được biết.
Mặc cái bộ quần áo như thế này và thời tiết giữa trưa nắng ấy, thì là sẽ là trên 40 độ. Thực sự là có những lúc thì mồ hôi không còn một tí nào luôn. Bản thân của mình ấy, thì là chúng tôi là phải tự quyết tâm, thứ nhất là giữ gìn sức khỏe của mình để phục vụ cùng với lại đồng nghiệp chống dịch.
Chính tinh thần và thái độ làm việc vượt lên trên những khó khăn vất vả của lực lượng chức năng đã khiến tất cả mọi người dân đi qua các chốt kiểm dịch ở thành phố Thái Nguyên đều rất yên tâm và tự giác chấp hành tốt các biện pháp như dừng xe, khử trùng đối với phương tiện, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế đối với người tham gia giao thông theo đúng hướng dẫn. Ông Trần Trọng Anh, tổ 2 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi thường xuyên đi qua đây thì thấy các thành viên ở trong đội kiểm dịch này là ngồi giữa trời nắng này để coi như chỉ dẫn mọi người coi như làm cái việc chống dịch này thì là tôi cảm thấy rất cảm động. Tất nhiên là tôi cảm thấy là mọi người vất vả thì mình cũng góp một phần chung tay để coi như là góp nữa dập dịch cho nó an toàn.
Có thể thấy dù điều kiện sinh hoạt làm việc còn nhiều khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết, nhưng không vì thế mà làm giảm tinh thần của những người tham gia trực chốt phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố Thái Nguyên. Họ thật sự là những người hùng thầm lặng và là chốt chặn tin cậy, tấm lá chắn vững vàng giúp ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên số tháng 6 năm 2021 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, thời gian qua, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều biện pháp tích cực để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực. Tuy nhiên, bên cạnh sự tích cực chủ động của các cấp, các ngành, cũng rất cần những người dân thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án, đồng thuận, thực hiện tốt các chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên với tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 2.250 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới là 57 triệu đô la Mỹ và vốn đối ứng của địa phương là 43 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu của dự án là hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng phát triển bền vững, đồng bộ và thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường của thành phố, tạo nền tảng thuận lợi về cơ sở hạ tầng nhằm phát huy thế mạnh hiện có, khai thác tiềm năng kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên cũng như các vùng lân cận. Dự án gồm các công trình xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, nâng cấp cầu Đán, nâng cấp đường Lê Hữu Trác, xây dựng trường mầm non Hương Sơn, nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng, cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Sương Rồng, cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Mỏ Bạch. Cùng với các công trình hạ tầng thiết yếu này, dự án còn hỗ trợ địa phương xây dựng chiến lược phát triển đô thị tích hợp, chiến lược phát triển hệ thống giao thông công cộng, lập kế hoạch quản lý hệ thống thoát nước, quan trắc chất lượng nước thải và cảnh báo ô nhiễm môi trường do nước thải. Với sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Nhân dân thành phố, Đến nay, hai hạng mục gồm công trình xây dựng trường mầm non Hương Sơn và công trình nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng đã được triển khai tích cực và dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2021. Công trình nâng cấp cầu đán sẽ hoàn thành trong tháng 8 năm 2021. Các hạng mục còn lại đang trong quá trình tổ chức đấu thầu, kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công xây lắp.
Trên địa bàn xã Linh Sơn có tổng số 137 hộ gia đình và 4 tổ chức nằm trong phạm vi thu hồi thực hiện hai hạng mục công trình thuộc dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên là công trình nâng cấp khu dân cư Đồng Bẩm và công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang. Cụ thể, liên quan đến công trình nâng cấp khu dân cư Đồng Bẩm, địa phận xã Linh Sơn có gói thầu 4B, cầu Mo Linh 2 với tổng diện tích thu hồi trên 2 hectare, tổng số hộ ảnh hưởng là 24 hộ và 3 tổ chức. Số hộ phải bố trí tái định cư là 18 hộ, dự kiến kinh phí bồi thường là 25 tỷ đồng. Kết quả thực hiện, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã tiến hành thống kê kiểm đếm đối với 100% các hộ và tổ chức thuộc phạm vi ảnh hưởng của hạng mục công trình. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 15 hộ, diện tích 0,46 ha với kinh phí 9,9 tỷ đồng. Trong đó đã chi trả cho 12 hộ, diện tích 0,27 ha tương ứng với kinh phí bồi thường 8,6 tỷ đồng, giao đất tái định cư cho 11 hộ tại khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Hiện nay còn tồn tại vướng mắc 10 hộ, trong đó có 3 hộ đã phê duyệt nhưng chưa nhận tiền với lý do chưa nhất trí đơn giá bồi thường và 7 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Liên quan đến công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, trên địa bàn xã Linh Sơn có 2 gói thầu là 5B và gói thầu 5C, cầu Mo Linh 1, với tổng diện tích thu hồi 7,19 ha, tổng số hộ ảnh hưởng là 113 hộ và 1 tổ chức, số hộ phải bố trí tái định cư là 26 hộ, dự kiến kinh phí bồi thường là 75 tỷ đồng. Kết quả thực hiện, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã tiến hành thống kê kiểm đếm đối với 106 hộ thuộc phạm vi ảnh hưởng của hai công trình. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 71 hộ, diện tích 3,47 ha. Với kinh phí bồi thường 36 tỷ đồng, trong đó đã chi trả tiền cho 37 hộ, diện tích 1,64 ha với kinh phí bồi thường 19,7 tỷ đồng. Hiện nay còn tồn tại vướng mắc 28 hộ chưa nhận tiền bồi thường với lý do 11 hộ đòi bồi thường dàn sắt xây trên đất nông nghiệp, 16 hộ chưa nhất trí giá đất bồi thường, 1 hộ không có mặt tại địa phương. Ngoài ra còn 6 hộ chưa thống kê, 8 hộ chưa ký biểu thống kê. Tất cả các ý kiến thắc mắc của các hộ dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc dự án đã được các cơ quan chức năng của thành phố trả lời cụ thể, rõ ràng theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo tiến độ thực hiện các hạng mục công trình thuộc dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các đơn vị địa phương liên quan triển khai khẩn trương tích cực hơn nữa công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị các hộ gia đình nằm trong diện thu hồi thực hiện dự án nêu cao ý thức chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Phấn đấu trong tháng 6 năm 2021 sẽ cơ bản bàn giao mặt bằng sạch để dự án được triển khai thuận lợi, góp phần đem lại những đổi thay tích cực cho diện mạo đô thị và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 1. Đối với hạng mục công trình nâng cấp khu dân cư Đồng Bẩm, hiện còn 3 hộ dân chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, gồm 2 hộ dân thuộc xóm Núi Hột là hộ ông Nguyễn Minh Tuấn và hộ ông Nguyễn Xuân Hường có tổng diện tích đất bị thu hồi là trên 1.820 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 890 triệu đồng. Một hộ dân thuộc xóm Mỏ Đá là hộ ông Chu Văn Trấn có diện tích đất bị thu hồi là 125 m2, trong đó có 70 m2 đất ở nông thôn và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 408 triệu đồng. Cả 3 hộ gia đình trên đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố mời nhận tiền 3 lần nhưng đều chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. 2. Đối với hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, hiện còn 27 hộ dân đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố mời nhận tiền từ 2 đến 3 lần nhưng đến nay các hộ chưa phối hợp nhận tiền và bàn giao mặt bằng gồm xóm Núi Hột gồm các hộ ông bà Nguyễn Văn Mão, Nguyễn Thị Phượng, Trần Minh Tuân, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Thanh, Ngô Văn Thành, Nguyễn Thị Thanh Điền, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Văn Lộc, Đỗ Thị Hiền Lương, Trần Anh Tài, Nguyễn Thị Kim, Trần Kim Kế và Phạm Thị Lý. Tổng diện tích đất bị thu hồi của 8 hộ này là trên 6.400 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí gần 2,7 tỷ đồng. Xóm Hùng Vương gồm các hộ ông bà Ngô Thị Oanh, Lê Duy Tuyên, Ngô Thị Lan, Trương Trung Dũng, Ngô Văn Long, Phạm Thị Mến và Nguyễn Thị Trinh. Tổng diện tích đất bị thu hồi của 4 hộ này là gần 4.970 m2 đất, trong đó có 180 m2 đất ở nông thôn, còn lại là đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 7,6 tỷ đồng. Tất cả 4 hộ trên đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố mời nhận tiền 2 lần nhưng đều chưa phối hợp nhận tiền để giải phóng mặt bằng. Xóm Bến Đò có 11 hộ đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố mời nhận tiền từ 2 đến 3 lần nhưng chưa phối hợp nhận tiền, gồm các hộ ông bà Lý Văn Hợp, Lý Văn Hòa, Lê Bá Khôi, Nguyễn Văn Hùng, Trần Thị Hồng Ngọc, Lý Văn Tám, Nguyễn Thị Nga, Lý Văn Long, Nông Thị Tư, Phạm Thị Gơ, Cao Văn Việt, Lý Văn Sáu, Cao Văn Hùng, Đinh Thị Hồng và Lý Văn Ngọc. Tổng diện tích đất bị thu hồi của 11 hộ này là trên 5.370 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng. Xóm Nam Sơn có 4 hộ đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố mời nhận tiền từ 2 đến 3 lần nhưng chưa phối hợp nhận tiền, gồm các hộ ông bà Phạm Thanh Bằng, Phạm Ngọc Thành, Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Văn Hiệu, Mai Thị Yên và Nguyễn Văn Lục. Tổng diện tích đất bị thu hồi của 11 hộ này là trên 1.500 m2 đất, trong đó có 200 m2 đất ở nông thôn, còn lại là đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, UBND TP Thái Nguyên đề nghị tất cả các hộ gia đình trên nêu cao trách nhiệm của công dân trong việc chung tay ủng hộ sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn bằng việc làm cụ thể là khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thi công dự án được thuận lợi. Đến đây, chuyên mục Văn minh đô thị số tháng 6 năm 2021 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông TP Thái Nguyên xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 trên thế giới cũng như trong nước đang có diễn biến phức tạp. Đặc biệt, biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 làm dịch bệnh bùng phát mạnh, nhanh trên diện rộng, khó kiểm soát hơn, nhất là đã xâm nhập sâu vào một số khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Tỉnh ta cũng đã có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp ở Bắc Giang và Bắc Ninh. Để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát, không để dịch lây lan, xâm nhập vào địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đoàn thể, chủ tịch ủy ban nhân dân các phường xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đồng thời hành động phải quyết liệt, khẩn trương, quản lý tốt địa bàn, theo dõi giám sát chặt chẽ và hạn chế tối đa việc chuyên gia, người lao động di chuyển ra vào thành phố. Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại xóm, tổ dân phố, tiếp tục thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp người dân, công nhân các khu công nghiệp từ vùng có dịch đến về thành phố. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên khuyến cáo các nguồn nguy cơ lây nhiễm dịch, đó là khu công nghiệp, khu nhà trọ, chợ đầu mối, bệnh viện, các công trình xây dựng có nhiều nhà thầu, các khu vực dịch vụ công cộng, khu vực bến xe, phương tiện giao thông công cộng, đơn vị có nhiều người làm ăn buôn bán từ các địa phương khác. Đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng, phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân hoặc của người khác, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm, cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Khi phát hiện các trường hợp không tuân thủ quy định pháp luật trong phòng chống dịch, không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, cần lập tức thông báo ngay cho cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để xử lý kịp thời. Mục thông tin quảng cáo. Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 56 5656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Này, chú đi đâu mà vội thế?
Ôi, em phải chạy ra ngân hàng mở tài khoản, không thì hết giờ chị ạ.
Ôi giời ạ, sao khổ thế? Ngồi xuống mở điện thoại ra chị bày cho.
Thế à?
Chỉ cần tải app Sacombank Pay, rồi làm xác thực online là mở ngay tài khoản. Chú còn được chọn số đẹp miễn phí nữa cơ.
Wow, tuyệt quá.
Chưa hết đâu, nếu chú đăng ký chọn gói dịch vụ có thêm e-banking, thẻ, tài khoản thanh toán tại Sacombank thì sẽ được miễn phí khi chuyển tiền, thanh toán online luôn đấy.
Thích quá, em đăng ký ngay đây ạ. Cảm ơn chị nhiều nhá.
Chuyện nhỏ mà.
Mọi thắc mắc xin liên hệ hotline 1900 555 5588 hoặc điểm giao dịch Sacombank gần nhất.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.